Nào nào, con có cảm giác như thế là vì con hãy còn trẻ. Nếu không vì chiến tranh, mẹ sẽ giữ con ở lại với mẹ thêm vài năm nữa. Nhưng chúng ta có thể làm gì được khi mà thế giới đáng sợ nhường này? Đi lấy chồng không phải việc gì xấu xa đâu. Đó là việc con không thể tránh được. Vì con sinh ra ở vùng sơn cốc này, mẹ không cho con đi học được. Thế nên nếu không lấy chồng, thì con có thể làm được gì? Mẹ đã xem bói cho hai đứa rồi. Họ bảo hai đứa sẽ có rất nhiều phúc lộc. Con sẽ có đông con cái mà không mất một đứa nào. Chúng lớn lên đều khôn trưởng và thành đạt. Con còn mong muốn gì hơn nữa? Con người ta đến với thế gian này đều phải kết thành đôi lứa để chung sống hạnh phúc và sinh con đẻ cái, rồi nuôi dạy con cái trưởng thành. Mẹ sẽ lấy bông trong ruộng này làm những tấm chăn đặc biệt cho chúng mày. Thôi, nín đi con. Cô gái vẫn cứ khóc rưng rức, còn bà mẹ đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Thôi nào, nín đi nào. Nhưng cô con gái vẫn không nín. Đến lúc đó, cả bà mẹ vợ ông cũng khóc nức nở. Nếu không chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc ngoài cánh đồng bông, có lẽ ông đã bỏ nhà ra đi trước tháng 10. Khi ông nghĩ đến cô gái trẻ ngồi theo trên thềm căn lều ấy, cô gái đã cất tiếng gọi mẹ ngoài cánh đồng bông, rồi ngồi phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết. Khi ông nghĩ rằng có thể một đêm nào đó, cô gái sẽ bị lính trên núi xuống bắt đi mà không để lại dấu vết gì, ông đã không thể cất bước ra đi. Trở về ngôi nhà trống sau khi vợ đi lạc, ông ngủ 3 ngày liền. Ông đã không tài nào ngủ được ở nhà Hyun-chon. Cứ đêm đến, ông lại nhắm mắt nằm yên lặng. Đôi tai ông đâm ra rất nhạy. Chỉ cần ai đó mở cửa phòng vệ sinh ngang qua là ông mở mắt tỉnh ngay. Trong suốt thời gian ở đó, cứ mỗi khi đến bữa là ông đành phải ngồi xuống bàn ăn vì nghĩ đến những người khác, mặc dù ông không thiết ăn mà cũng chẳng thấy đói. Nhưng khi ở trong ngôi nhà trống trải của mình, ông không muốn ăn uống gì mà chỉ ngủ như chết. Ông đã nghĩ rằng tình cảm của ông dành cho vợ mình không sâu sắc lắm, vì ông lấy bà sau chỉ đúng một lần gặp mặt. Khi bà ngồi theo chim phượng trên thềm rồi ra khóc nức nở ở ngoài cánh đồng bông. Nhưng mỗi lần ông bỏ nhà đi lang bạt, cứ sau một thời gian là hình ảnh người vợ lại hiện ra trong suy nghĩ của ông. Vợ ông mát tay nuôi bất cứ thứ gì. Nhà ông vốn không có duyên nuôi súc vật. Trước khi vợ ông về, ngôi nhà này cứ có con chó nào là con ấy chết mà chưa kịp sinh lứa nào. Con thì ăn phải bã chuột, con thì lăn xuống nhà vệ sinh. Có một lần, chẳng hiểu sao không ai để ý thấy con chó lết vào tận trong lò sưởi rồi chết thiêu trong lò. Mãi tới lúc ngửi thấy mùi thối bốc lên, ông mới đi nâng cái nắp lò để kéo xác con chó ra. Dù chị gái ông nói rằng cái nhà này không được nuôi chó, nhưng vợ ông vẫn sang hàng xóm bắt một con chó con mới đẻ, bịt mắt nó mang về nhà nuôi. Vợ ông tin là lũ chó rất thông minh, nếu không bịt mắt nó khi bắt đi, thế nào nó cũng sẽ tìm được đường về nhà với mẹ nó. Vợ ông nuôi con chó ở dưới thềm. Nó lớn nhanh như thổi và đẻ đến 5-6 lứa. Có những khi dưới thềm nhà ông có tới 18 con chó con nô đùa. Vào mùa xuân, vợ ông cho lũ gà ấp trứng, rồi nuôi 30 hoặc 40 con. Chỉ trừ mấy con bị diều hâu tha, còn lại đều sống cả. Vợ ông cũng rất mát tay trồng trọt. Khi bà ấy gieo hạt giống ngoài vườn rau, chồi non mơn mởn sẽ tranh nhau đâm ra tua tủa, ăn chẳng kịp. Vợ ông trồng trọt, rồi thu hoạch, hết khoai tây, cà rốt, lại tới khoai lang. Bà mà trồng cà tím, thì suốt hè sang thu, những trái cà cứ lúc liễu đầy cành. Bàn tay vợ ông chạm vào cây nào là cây đó lớn nhanh như thổi. Bà bận luôn tay luôn chân, chẳng có thời gian để cởi chiếc khăn đẫm mồ hôi trên đầu ra. Cỏ dại ngoài đồng vừa mới nhú lên là đôi bàn tay của vợ ông đã nhổ đi ngay. Thức ăn thừa trên bàn ăn sẽ được bà dồn vào bát của lũ chó. Vợ ông bắt ếch mang nấu chín, rồi nghiền nhỏ để cho đàn gà ăn. Sau đó lại hốt phân gà mang ra rắc ngoài vườn rau. Cứ như thế và như thế, dưới bàn tay của bà, mọi thứ đều trở nên phiền nhiêu màu mỡ, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả trĩu cành. Vợ ông mát tay đến mức, ngay cả bà chị gái luôn tỏ ra khó chịu với bà, cũng thường xuyên nhờ bà gieo hạt giống ngoài ruộng vườn hay giúp trồng cây hồ tiêu non. Đêm thứ ba kể từ khi về nhà, nửa đêm ông chợt tỉnh giấc, nằm im lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Kia là cái gì thế nhỉ? Ông thầm nghĩ, rồi ngồi bật dậy nhìn kỹ cái hòm có vẻ hình lá cờ Thái Cực đặt trên nóc tủ quần áo. Ông vẫn còn nhớ, có một buổi sáng vợ ông thức giấc rất sớm và đánh thức ông dậy. Ông đã tỉnh nhưng vì bực mình với vợ nên ông không thèm trả lời. Chắc là ông vẫn còn đang ngủ. Vợ ông thở dài thường thượt. Ông đừng có chết sao tôi đấy. Ông vẫn không nói gì. Tôi đã sắm sẵn vải liệm rồi. Tôi cất trong cái hòm có vẻ hình cờ Thái Cực để trên nóc tủ quần áo ấy. Bộ của tôi cũng cất trong đó. Nếu như tôi chết trước thì ông đừng có ầm ĩ lên. Nhớ là phải lấy vải liệm xuống trước tiên đấy. Lần này tôi cũng phóng tay một chút, mua loại vải gai dầu tốt nhất đấy. Người bán hàng nói, họ tự tay trồng cây gai dầu rồi dệt thành vải. Ông mà nhìn thấy chắc cũng lát mắt cho mà xem, đẹp lắm. Vợ ông cứ lẩm bẩm như đọc thần chú mà không cần biết là ông có nghe hay không. Hồi xưa, vợ của bác Tam Danh mất, bác ấy khóc rống cả lên. Bác ấy kể lại rằng, trước lúc mất, bác gái đã dặn đi dặn lại bác trai là không được mua vải đắt tiền để liệm. Bác gái bảo rằng, bác ấy đã là sẵn bộ hanbok mặc hồi cưới, chỉ cần phủ tấm áo đó lên người bác gái để tiễn sang thế giới bên kia là được. Rồi bác gái còn bảo bác ấy xin lỗi vì ra đi trước, lại còn chưa kịp nhìn thấy con gái lấy chồng, cho nên bác trai không phải tiêu pha tốn kém làm gì. Bác trai cứ gục vào người tôi khi kể lại chuyện đó, bác ấy khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả vai áo tôi. Bác ấy bảo bác ấy đã làm cho bác gái khổ nhiều, thật đau xót khi nhà vừa có điều kiện hơn một chút thì bác gái đã ra đi. Mà lại còn bắt bác trai hứa là không được tốn tiền mua lấy một chiếc áo đẹp cho bác ấy, cho dù vào lúc bác ấy chết. Tôi thì tôi chẳng muốn như thế đâu. Tôi mà chết thì sẽ mặc áo đẹp đi cơ. Ông muốn ngắm thử không? Thấy ông không nhúc nhích, vợ ông lại thở dài. Ông nên đi trước tôi, như thế là tốt nhất. Các cụ có bảo là người đến thì lần lượt, chứ đi thì chẳng định ai trước ai sau đâu. Nhưng tôi với ông cứ đi theo thứ tự nha. Ông hơn tôi 3 tuổi, vậy ông hãy đi trước tôi 3 năm. Nếu còn tiếc nuối gì thì đi trước tôi độ 3-4 ngày cũng được. Tôi thì vẫn cứ sống trong ngôi nhà này thôi. Rồi nếu thật sự không thể sống được một mình nữa thì qua nhà thằng cả để ở, để bóc tỏi hay lau nhà cho nó cũng được. Chứ ông mà còn lại một mình thì biết làm gì. Sống đến ngần này tuổi rồi mà ông có biết làm cái gì đâu cơ chứ. Có người đã phục dịch ông cả đời rồi, chẳng cần nhìn cũng rành rành ra đấy còn gì. Ông già nói chẳng ra hơi, lại chỉ nằm ườn trong phòng làm dậy mùi dậy mẻ thì ai mà ưa cho được. Tôi với ông giờ là gánh nặng cho mấy đứa rồi, chẳng còn ích gì cho chúng nó nữa. Người ta chả bảo nhà nào có người già chỉ cần đến vào hiên là đã phát hiện ra ngay, vì mùi mẻ bay ra chứ sao. Thế nhưng phụ nữ chúng tôi còn rửa ráy tắm táp, chứ mấy ông đàn ông nhà các ông mà còn có một mình thì bừa bãi bẩn thỉu lắm. Ông có muốn sống dai thì cũng đừng có sống lâu hơn tôi. Tôi chôn cất ông xong xuôi đâu đấy thì cũng theo ông ngay thôi. Tôi làm được thế mà. Ông bắt ghế trèo lên để lấy xuống cái hòm có vẽ hình cờ Thái Cực trên nóc tủ quần áo. Không phải một, mà có đến hai hòm. Hình như cái hòm to đặt trước là của ông, còn đằng sau là của vợ ông thì phải. Kích cỡ của cái hòm trông cũng to hơn nhiều so với lúc ông nằm nhìn nó. Ông mang cái hòm xuống dưới nền nhà và mở nắp ra. Vợ ông bảo từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy miếng vải nào đẹp đến thế. Bà ấy cũng đã phải đi xa lắm mới kiếm về được. Ông mở nắp hòm ra, đập vào mắt ông là miếng vải trắng loá, gói bên trong là mấy thứ đồ tan bằng vải gai. Ông mở từng nút buộc, rồi lấy từng thứ ra ngắm. Nào là miếng bọc đệm, bọc chăn, miếng bọc chân, bọc tay, tất cả đều được xếp theo thứ tự ngăn nắp. Bà đã bảo chôn cất tôi xong xuôi rồi mới đi cơ mà. Ông chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi sẽ đựng ngón tay và ngón chân của ông và vợ sau khi chết. Ông ơi! Hai đứa bé gái chạy ào qua cổng phụ tới chỗ ông và cất tiếng gọi. Đó là những đứa trẻ nhà Tisop sống ở gần con mương. Chẳng mấy chốc, hai đứa rời chỗ ông rồi ngó nghiêng quanh nhà. Có lẽ chúng đang tìm vợ ông. Tisop, bố lũ trẻ mở tiệm đồ tàu ở Tiachon, chẳng hiểu có việc gì không ổn mà lại đem hai đứa trẻ về gửi nhà bà chúng nó. Bà ấy tuổi cao sức yếu, đến chăm sóc cho bản thân còn khó. Vậy mà từ hồi gửi chúng nó về chưa thấy bố chúng nó xuống hỏi thăm lần nào. Vợ ông cứ mỗi lần trông thấy hai đứa trẻ là lại chép miệng lẩm bẩm. Cho dù thằng bố chia sớp của chúng nó có như thế nào đi nữa, nhưng con mẹ chúng nó là kiểu người gì mà cũng làm như vậy chứ. Hàng xóm đồn là vợ của Tisop phải lòng gã bếp trưởng, nên cả hai đã rủ nhau bỏ đi rồi. Vợ ông mới chính là người lo cho hai đứa trẻ ăn uống, chứ không phải bà nội chúng. Có lần vợ ông thấy lũ trẻ không ăn được cơm, bèn dẫn về nhà cho chúng ăn sáng. Thế là sáng hôm sau, lũ trẻ lại vác khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt đầy nhữ, kéo sang nhà ông. Vợ ông lấy thêm hai cái thìa và cho bọn trẻ ngồi trước bàn ăn. Từ đó cứ mỗi khi đến bữa là lũ trẻ lại tìm sang nhà ông. Những lúc đến mà chưa có gì ăn, bọn trẻ thường nằm sắp trên nền nhà chơi với nhau, rồi khi cơm vừa được dọn lên thì chúng liền tranh nhau chạy tới ngồi trước bàn ăn. Chúng phồng mồm trợn má lên ăn, trông đến là khổ. Cứ như thể chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thức ăn nữa. Ông nhìn chúng với vẻ ái ngại, nhưng vợ ông lại đến bên chỗ hai đứa trẻ mà bà coi như hai đứa cháu mà suýt xoa. Chắc chúng đói lắm nên mới ăn uống như vậy. Vợ ông còn nói, bây giờ đâu phải như thời đói ăn ngày xưa. Lũ trẻ tìm đến với chúng ta thì chúng ta cũng bớt cô đơn. Từ khi lũ trẻ bắt đầu sang nhà ông bà ăn cơm, dù là vào bữa sáng, vợ ông cũng sẽ làm thêm một đĩa cà tím và cá thu nướng. Khi con cháu trên Seoul về thăm mang theo hoa quả bánh kẹo, bà sẽ để dành cho đến khi lũ trẻ thò đầu sang nhà, vào tầm 4 giờ chiều. Chẳng mấy chốc, không chỉ có 3 bữa cơm mà lũ trẻ còn trông ngóng cả phần quà vặt nữa. Và vợ ông cũng bắt đầu đảm nhiệm việc chăm sóc cho chúng. Đó là thời điểm vợ ông hay được người khác dắt về nhà. Ông không hiểu làm thế nào mà vợ mình có thể nuôi được lũ trẻ, trong khi có lần cậu Peng Sik, chủ cửa hàng tạp hóa ở ngoài thị trấn, phải đưa bà về vì cậu ta thấy bà cứ ngồi thẫn ra ở trạm xe buýt mà chẳng biết tuyến nào chạy qua nhà. Rồi có lần vợ ông bảo đi lấy củ cải ở vườn, nhưng lại ra tận mảnh ruộng bên kia con đê và ngồi lì ở đấy. Có lần cô Ochon tình cờ đi qua phải dẫn vợ ông về nhà. Trong thời gian ông đi vắng, hai đứa bé này đã ăn uống thế nào không rõ. Những ngày ở Seoul, ông đã không hề nghĩ đến lũ trẻ. Ông ơi, bà đâu rồi ạ? Đứa lớn hỏi ông. Mãi sau khi tìm kiếm hết quanh giếng, nhà kho, sân sau và thậm chí mở cả cửa các phòng ngủ, nó mới nghĩ ra là vợ ông không ở đây. Trong lúc đứa lớn hỏi, đứa bé đã sáng lại gần để đợi câu trả lời của ông. Chính ông cũng đang muốn hỏi điều đó. Thực ra, vợ ông đang ở đâu? Bà ấy có còn sống nữa hay không? Ông bảo lũ trẻ đợi ông nấu cơm cho ăn. Ông lấy gạo mang ra chậu vo, rồi cho vào nồi cơm điện. Lũ trẻ chạy vòng quanh, mở hết cửa phòng này đến phòng kia, cứ như chúng sẽ tìm được vợ ông từ một phòng nào đó. Chưa bao giờ động tay động chân tới việc cơm nước, ông cứ đứng thẫn người ra, không biết phải đổ bao nhiêu nước cho vừa. Rồi ông đổ thêm khoảng nửa cốc nước, rồi ấn nút. Hôm đó, trên con tàu rời ga Seoul, phải mất mấy phút ông mới nhận ra mọi chuyện. Phải mất bao nhiêu thời gian sau khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, ông mới nhận ra rằng vợ mình đã không kịp lên chuyến tàu đó. Ông cứ đinh ninh vợ mình đã lên tàu ngay sau mình. Khi đoàn tàu dừng lại ở ga Nam Yon rồi nhanh chóng chạy tiếp, ông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trước khi ông có thể kiểm tra được nguồn gốc của cảm giác ấy, một điều gì đó tựa hồ như nỗi tuyệt vọng vì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa, giáng xuống tâm trí ông. Tiếng tim đập thình thịch tới mức ông có thể nghe rõ mồn một. Ông sợ không dám nhìn lại phía sau. Khoảnh khắc ông phải thừa nhận rằng ông đã bỏ rơi vợ ở nhà ga Seoul, rằng ông đã một mình bước lên tàu và đi qua một ga. Khoảnh khắc ông quay lại là lỡ húc vào vai người khách ngồi cạnh, ông mới nhận ra cuộc đời mình đã tan vỡ không thể cứu vãn. Ông chẳng mất đến một phút để nhận ra rằng cuộc đời ông đã rẽ ngoặt sang hướng khác bởi vì ông đã bước đi quá nhanh. Suốt 50 năm kể từ khi lấy vợ, ông luôn đi trước vợ từ ngày cưới. Từ khi bà còn trẻ cho tới lúc bà đã già. Nếu ngay khi lên tàu điện ngầm, ông cẩn thận quay lại kiểm tra xem vợ đã lên chưa, thì mọi chuyện có ra cơ sự này không? Vợ ông đi chậm, nên lúc nào vợ chồng đi cùng nhau, bà cũng tuột lại phía sau. Mỗi lần như vậy, bà lại vừa cằn nhằn sau lưng ông, vừa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố bám theo. Thế nên câu ca thán suốt nhiều năm qua của vợ ông là: "Tôi chỉ mong ông đi chậm lại một chút thôi. Giá như ông đi cùng với tôi thì có phải tốt hơn không? Có việc gì mà ông vội vàng thế?" Nếu thấy ông miễn cưỡng dừng lại để chờ, thế nào vợ ông cũng mỉm cười xấu hổ và nói: "Tôi đi chậm quá phải không?" Vợ ông sẽ bảo: "Tôi xin lỗi, nhưng ông cũng phải biết là nếu người khác trông thấy chúng ta thế này, thì thế nào họ cũng sẽ nói này nói nọ cho mà xem. Nếu thấy hai người chúng ta, tuy sống chung một nhà, mà lại người đi trước kẻ đi sau, họ sẽ bảo chắc ông bà ấy ghét nhau lắm, nên mới không thể đi cạnh nhau. Người ta trông thấy như thế, thì có gì hay ho đâu. Ông có công nhận không? Tôi không cần phải nắm tay ông hay gì hết, chỉ cần ông đi chậm lại một chút là được. Ông cứ đi nhanh như thế, nếu lạc mất tôi thì ông tính làm sao?" Ông nghĩ chắc bà biết rồi có ngày chuyện thế này sẽ xảy ra, nên đã báo trước cho ông. Trong suốt 50 năm qua, kể từ lần đầu gặp nhau khi ông mới 20 tuổi, câu nói "ông đi chậm một chút" là câu mà ông nghe nhiều nhất từ vợ mình. Sao ông không đi chậm lại khi mà suốt đời vợ ông luôn bảo ông đi chậm lại một chút cơ chứ? Ông có thể dừng lại đợi vợ mình, nhưng ông chưa bao giờ sải bước đi bên cạnh chuyện trò với bà như bà muốn. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Kể từ khi vợ bị lạc, Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện mình luôn đi quá nhanh, ngực ông lại như muốn nổ tung. Cả đời ông lúc nào cũng đi trước vợ, có những khi ông rẽ sang đường mà không hề quay đầu lại. Khi vợ ông gọi với theo từ phía sau, thế nào ông cũng cào nhào, sao bà đi chậm thế? Vậy mà 50 năm đã trôi qua. Mỗi khi ông dừng lại đợi, bà sẽ tiến lại chỗ ông, hai má đỏ bừng, vừa cười vừa nói, nếu ông đi chậm một chút nữa thì tốt biết mấy. Ông cứ nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ tiếp tục diễn ra như vậy. Thế nhưng, kể từ cái hôm ở ga Seoul, khi ông lên chuyến tàu điện ngầm, cái ngày mà vợ ông chỉ ở phía sau ông có mấy bước chân, bà vẫn chưa đến bên ông. Vừa nhìn lũ trẻ ăn ngấu nghiến bát cơm dở sống dở chín với thức ăn chỉ là đĩa kim chi, ông nhấc cái chân trái đã từng phẫu thuật khớp xương đặt lên trên sàn nhà. Sau khi phẫu thuật, chân ông không còn đau hay tê cứng nữa, nhưng nó thành ra không gập được. Để tôi chườm nóng cho ông nhé. Ông tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng vợ vẳng bên tai. Dù ông không trả lời, thì đôi bàn tay đồi mồi của vợ vẫn thoăn thoắt đặt son nước lên bếp ga đun, rồi nhúng khăn vào nước nóng, vắt kiệt, rồi đắp lên đầu gối cho ông. Mỗi lần nhìn đôi bàn tay chai sần của vợ ấn chiếc khăn lên đầu gối ông, ông lại mong rằng bà sẽ sống lâu hơn mình dù chỉ một ngày, để sau khi ông chết, chính bàn tay của vợ ông sẽ vuốt mắt cho ông lần cuối cùng, sẽ lau rửa cơ thể đã lạnh ngắt của ông trước mặt các con, và cũng chính bàn tay ấy sẽ đặt tấm vải liệm cho ông. Mấy đứa lại đi đâu rồi? Ông hét lên gọi lũ trẻ. Sau khi ăn xong, lũ trẻ đã chạy biến đi, chỉ còn lại mình ông ngồi duỗi chân trên sàn nhà. Người đàn ông lạc mất vợ, người đàn ông cô độc trong ngôi nhà trống trải. Ông hét lên, cố gắng kìm nén không bật khóc thổn thức, khi mà cơn nghẹn cứ chực sẵn nơi cổ họng, kể từ khi vợ ông bị mất tích. Ông chẳng thể gào thét hay rơi lệ trước mặt con trai hay con gái hoặc con dâu. Nhưng giờ đây, vì cơn giận dữ hay vì cái gì đó, nước mắt ông cứ tràn ra, không sao kìm lại được. Nước mắt đã không hề rơi khi những người hàng xóm chôn cất bố mẹ ông trên núi. Bố mẹ ông mất cách nhau có 2 ngày khi dịch tả tràn qua làng. Ông không thể khóc cho dù rất muốn. Chôn cất bố mẹ xong, ông đi xuống núi trong cảm giác run rẩy vì lạnh và vì sợ. Nước mắt cũng không hề rơi trên mặt ông trong suốt cả thời kỳ chiến tranh. Hồi đó nhà ông có một con bò. Ban ngày, khi quân đội quốc gia còn ở trong làng, ông thường dắt bò ra đồng cày ruộng. Thời ấy cứ đêm đến là quân lính Bắc Triều Tiên lại từ trên núi mò xuống làng bắt người và gia súc. Khi mặt trời lặn, ông sẽ dắt con bò vào thị trấn, buộc gần đồn cảnh sát, rồi tựa vào bụng nó mà ngủ. Sáng ra, ông lại dắt con bò về làng để đi cày ruộng. Vào đúng cái đêm, ông không dắt con bò đến đồn cảnh sát vì nghĩ rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã rút khỏi khu vực này. Chúng đã kéo vào làng. Chúng ra sức bắt con bò đi. Ông nhất định không chịu thả con bò ra cho dù bị chúng đấm đá thùm thụp. Ông chạy theo để giành lại con bò. Ông gạt sang bên bà chị gái đang cố ngăn ông lại, và ngay cả khi bị chúng đánh bằng báng súng, ông cũng không hề khóc. Ông vốn không rơi một giọt nước mắt khi bị nhốt trong thùng nước gạo cùng với nhiều người khác trong làng do bị quy kết là phần tử phản động vì có người chú làm cảnh sát. Ông cũng chẳng hề khóc khi bị cái xiên tre chọc vào cổ. Nhưng giờ đây, ông đang gào lên nức nở. Cho đến tận bây giờ, ông mới nhận ra rằng mong muốn cho người vợ được sống lâu hơn mình của ông mới ích kỷ biết bao. Chính sự ích kỷ đã khiến ông lờ đi sự thực là vợ ông đã mắc bệnh nặng. Ông cũng biết rằng vợ ông thường ngủ như chết trong những lần ông về nhà vào ban đêm, mắt nhắm nghiền vì cơn đau dữ dội. Chỉ có điều ông không chịu chấp nhận thực tế đó. Ông cũng biết có những lúc vợ ông bảo mang cơm cho chó, nhưng không đi tới chuồng chó mà lại ra ngoài sân giếng. Hay những khi bà ra khỏi nhà để đi đâu đó, nhưng lại đứng ngẩn ngơ trước cổng, không nhớ nổi mình định đi đâu. Rồi cuối cùng bà bỏ cuộc và quay vào nhà. Những việc như thế diễn ra thường xuyên. Ông chỉ biết đứng nhìn khi vợ ông lết vào phòng. Khó lắm mới tìm được cái gối để ngã lưng, nỗi khắc khổ hằn trên khuôn mặt. Ông lúc nào cũng đóng vai người ốm, còn vợ ông là người chăm sóc. Nếu vợ ông có kêu đau bụng, thì ông sẽ nói mình cũng đang đau thắt lưng. Mỗi khi ông ốm, vợ ông thường bóp trán xoa bụng cho ông, rồi ra hiệu mua thuốc và nấu cháo đậu xanh cho ông. Vậy mà khi bà ốm, ông chỉ nói bà uống thuốc đi. Cũng phải đến tận bây giờ ông mới nhận ra rằng ngay cả khi vợ ông bị bệnh tiêu chảy, không ăn uống gì được trong mấy ngày liền, ông cũng không mang nổi cho bà một cốc nước ấm. Chuyện đó xảy ra khi ông còn đang lang thang khắp đất nước, đắm mình trong tiếng trống cổ truyền. Nửa tháng sau ông về nhà, thì vợ đã sinh một cô con gái. Bà chị gái của ông, người đã đỡ đứa bé, bảo với ông là mẹ tròn con vuông. Nhưng vợ ông đang mắc tiêu chảy, vợ ông cứ ăn gì vào bụng là ra ngoài hết. Da mặt bà khô khốc, gò má hốc hác, nhăn nheo, chẳng hề có dáng một người phụ nữ vừa sinh con. Tình trạng sức khỏe của vợ ông không hề tiến triển. Ông nghĩ nếu cứ để thế có lẽ bà không qua khỏi. Ông đã đưa tiền cho chị gái mình đi mua thuốc bắc về sắc cho vợ ông uống. Ông ngồi trên nền nhà trống trải khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng to. Đến bây giờ ông mới nghĩ ra đó là lần duy nhất ông bỏ tiền mua thuốc cho vợ mình. Chị cả của ông đã cắt 3 thang thuốc về sắc cho vợ ông uống. Sau này mỗi khi bụng có vấn đề, vợ ông thường rên rỉ: hồi đó nếu tôi được uống thêm 2 thang thuốc bắc nữa thì bệnh đã khỏi hẳn. Họ hàng nhà ông đều rất quý vợ ông. Dù khi họ tới thăm, ông chỉ biết nói: bác đến chơi ạ. Và lúc họ về thì chào: bác lại nhà ạ. Nhưng rất nhiều họ hàng nhà ông vẫn đến chơi vì có vợ ông. Mọi người đều bảo những món ăn do bà làm luôn đong đầy tình cảm trong đó. Dù tất cả những gì vợ ông làm là ra vườn cắt ít cẩm quỳ vào nấu canh và nhổ một cây cải thảo để làm món rau cải muối đơn giản, mọi người đều ăn rất ngon miệng. Họ không ngớt lời khen canh và cải thảo muối thật tuyệt. Vào dịp nghỉ hè, mấy đứa cháu về quê chơi với ông bà. Khi trở lại thành phố, chúng cứ phàn nàn là chúng tăng cân đến mức không thể cài khuy áo đồng phục được nữa. Mọi người đều bảo cơm do vợ ông nấu có khả năng vỗ béo người ta. Vào vụ cấy, khi ông và những người hàng xóm làm hộ đang gieo mạ trên thửa ruộng nhà ông, vợ ông thường mang cơm trưa có canh cá bao kiếm hồng khoai tây mới dở. Mọi người sẽ dừng tay và tranh nhau ăn lấy ăn để. Ngay cả những người vô tình đi ngang qua cũng dừng lại ăn chực. Dân làng cứ tranh nhau đến làm việc cho nhà ông. Họ bảo nếu ăn cơm trưa do vợ ông nấu thì phải làm gấp đôi số việc so với bình thường mới lại thấy đói. Nếu có người bán dưa bở hay bán quần áo nào đó cứ đảo qua đảo lại trước cổng nhà vào đúng giờ ăn trưa của gia đình ông, thế nào bà cũng bảo họ để hàng hóa vào một góc rồi mời cơm mời nước. Vợ ông có thể ăn uống vui vẻ với người lạ, nhưng không tài nào hòa hợp được với chị gái ông. Khi đó, tôi chỉ cần uống thêm 2 thang thuốc bắc nữa là sẽ khỏi bệnh. Ngay đến cả người vô tâm như ông cũng nói với người vợ vừa qua kỳ sinh nở là nên uống thêm 2 thang thuốc nữa cho bệnh khỏi hẳn. Thế mà bà chị gái của ông lại lườm nguýt và nói rằng uống thêm 2 thang làm cái gì, thế là đủ rồi, không phải sắc siết gì nữa. Chị ấy đã không mua thêm thuốc cho tôi, lúc đó mà uống thêm 2 thang nữa thì có phải bây giờ đỡ khổ rồi không? Cứ mỗi khi đau đớn vì căn bệnh đường ruột, bà lại than thở như thể câu chuyện khó chịu ấy vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cho dù ông không hề nhớ gì về chuyện đó cả. Và mặc dù bà nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần, ông không bao giờ mua thuốc bắc về sắc cho vợ khi bà bị tả lỵ. Phải uống thuốc từ lúc ấy, chứ bây giờ mới uống thì có ích gì đâu. Mỗi khi bị bệnh tả, vợ ông chẳng ăn bất cứ thứ gì. Ông chẳng hiểu làm sao người ta có thể không ăn gì trong nhiều ngày liền. Hồi còn trẻ thì ông cứ mặc kệ. Phải đến khi ông già, ông mới hỏi vợ được một câu: bà cũng phải ăn cái gì vào chứ? Những lúc như vậy, vợ ông sẽ trả lời với điệu bộ thật đáng thương: tôi thấy loài cầm thú cũng thế đấy thôi. Đến như con bò hay con lợn, nếu chúng mà ốm đau thì cũng bỏ ăn ngay. Ngay cả con gà cũng vậy, con chó nhà ta cũng thế. Nó mà sinh bệnh thì có thiết ăn uống gì đâu. Nó mà bị ốm là nó bỏ ăn. Cho dù tôi có cơm ngon đến thế nào, nó cũng không thèm ngó ngàng. Nó chỉ bới một cái hố trước chuồng, rồi đặt bụng xuống nằm im ở đấy thôi. Nó cứ nằm như thế mấy ngày, rồi tự khỏe dậy. Lúc đó nó mới ăn cơm. Người cũng có khác gì đâu ông. Bụng dạ đang lục cục lên thế này, mà ăn thứ gì dù có ngon đến mấy, cũng thành ra độc đấy ông ạ. À. Nếu căn bệnh tả không cầm được, vợ ông sẽ giả quả hồng khô rồi ăn một thìa. Bà nhất quyết không đi khám. Cho dù ông có nói, hồng khô thì sao mà có thể làm bà khỏi bệnh được? Phải đi viện xem người ta chuẩn đoán thế nào, rồi mua thuốc về mà uống mới đỡ chứ. Thì vợ ông cũng không nghe. Nếu ông cứ nói đi nói lại, vợ ông sẽ cáu lên: tôi đã bảo với ông là sẽ không đi viện rồi còn gì. Và không cho ông nhắc lại chuyện đó nữa. Có một năm, ông bỏ nhà ra đi vào mùa hè và trở về nhà vào mùa đông. Ông thấy bên ngực trái của vợ nổi lên một khối u. Ông nói với bà rằng điều đó thật khác thường, nhưng vợ ông chẳng quan tâm. Chỉ đến khi núm vú của bà lõm xuống và có chất dịch rỉ ra, ông mới dẫn vợ đến bệnh viện trong thị trấn để khám. Bà vẫn đội cái khăn thấm đẫm mồ hôi trên đầu. Người ta không thể ngay lập tức cho ông biết chính xác vợ ông mắc bệnh gì. Họ kiểm tra rồi bảo phải 10 ngày sau mới có kết quả. Nghe thấy thế, vợ ông thở dài thường thượt. Chuyện gì đã xảy ra trong 10 ngày ấy? Khi đó, ông đã mải mê với việc gì quan trọng đến mức không đi lấy kết quả cho vợ mình. Sao ông lại chần chừ không quay lại lấy để xem có điều gì không ổn với bà? Cuối cùng, khi núm vú của vợ ông mưng mủ, ông mới dẫn vợ trở lại bệnh viện. Bác sĩ nói rằng bà bị ung thư vú. Bác sĩ bảo tôi bị ung thư vú sao? Vợ ông nói rằng không thể như thế được, rằng bà không có thời gian để nằm trên giường vì đau ốm, rằng bà có quá nhiều việc phải làm. Bác sĩ giải thích rằng vợ ông không thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư vú. Bà sinh nở sớm, cả 5 đứa con đều bú mẹ. Bà không hề có kinh sớm vì kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện vào năm lấy ông. Và bà cũng không thích ăn thịt, hay nói đúng hơn là không có điều kiện để ăn. Vậy mà, tế bào ung thư lại đang phát triển ở bên ngực trái của bà. Nếu ông quay lại bệnh viện để lấy kết quả ngay lần đầu đi khám, thì có lẽ bà đã không phải cắt đi ngực trái. Sau khi phẫu thuật, ngực vẫn còn quấn băng, vợ ông đã ra đồng để trồng khoai tây. vừa trồng khoai tây trên mảnh ruộng mà ông đã bán cho người ta để lấy tiền phẫu thuật, bà vừa tuyên bố: "Kiếp này tôi sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa." Không chỉ từ chối không đi bệnh viện mà vợ ông còn không để ông lại gần mình. Đợt ông sắp lên Seoul để các con tổ chức sinh nhật cho mình, vợ ông đã rất khổ sở với căn bệnh đường ruột. Ông lo lắng, không biết bà có lên Seoul cùng mình được không trong lúc đang đau ốm thế này. Nhưng bà nhờ ông vào thị trấn mua cho mấy quả chuối vì đã nghe được phương thuốc gì đó. Trước khi ông lên Seoul, vợ ông trộn hai quả hồng sấy khô với nửa quả chuối để ăn trong ba bữa liền. Ngay cả hồi sinh mấy đứa con, vợ ông cũng chưa bao giờ nằm nghỉ trong phòng quá một tuần. Vậy mà bà đã phải nằm liệt giường cả 10 ngày vì đau bụng. Và vợ ông bắt đầu quên cả những ngày dỗ chạp. Những khi muối kim chi, bà cũng hay ngừng tay ngồi ngẩn ngơ nhìn vào không trung. Khi ông hỏi xem có vấn đề gì không, bà sẽ lẩm bẩm vẻ mệt mỏi: "Để xem nào, tôi không nhớ là đã cho tỏi vào hay chưa." Có khi vợ ông còn dùng tay không để nhấc cả nồi canh đậu xanh đang sôi sùng sục, khiến tay bị bỏng. Những lúc như thế, ông chỉ nghĩ vợ mình không còn trẻ nữa. Ông chỉ nghĩ đến cả mình giờ cũng bao nhiêu ngày tháng, có nhớ nhung gì đến tiếng trống cổ truyền nữa đâu. Trong khi ngày xưa đam mê là thế. Ở cái tuổi này, tình trạng sức khỏe đâu còn như trước nữa. Kiểu gì chẳng có bệnh này bệnh nọ. Ông cho rằng đến tuổi này con người ta phải chấp nhận làm bạn với bệnh tật. Vợ ông cũng đang ở trong giai đoạn đó mà thôi, có gì nghiêm trọng đâu. "Cậu ở nhà đấy à?" Ông choàng mở mắt khi nghe tiếng bà chị gái. Trong một thoáng, ông tưởng như nghe thấy tiếng vợ mình. Mặc dù ông biết rất rõ rằng sáng sớm tinh mơ thế này đã tìm đến nhà ông thì chỉ có bà chị của ông thôi.